Phẩm 40. Lợi ích của đạo. 1. Dội quên quá khứ. Thuở xưa, có một vị quốc vương dùng chánh pháp cai trị đất nước, nhân dân rất yêu kính. Thế nhưng, nhà vua rất lo buồn vì chưa có thái tử nối ngôi. Khi Đức Phật đến nước này giáo hóa, nhà vua đích thân đến diện kiến. Được Đức Phật giảng kinh, nhà vua nghe xong vui mừng xin thọ năm giới, nhất tâm cung kính phụng trì. Vì ước nguyện duy nhất là có thái tử để kế thừa ngai vàng, nên nhà vua ngày đêm ba thời siêng năng tu tập không hề biến trễ. Trong cung có một cậu bé người hầu mới 11 tuổi thường hầu cận nhà vua. Cậu bé rất mực trung tín, tu tập theo chánh pháp, không mất oai nghi, có tính khiêm nhường, nhẫn nại, siêng năng, chuyên tâm học tập kinh kệ, lại biết đúng lúc chuẩn bị hương hoa dâng cúng. Trải qua nhiều năm siêng năng không mệt nhọc như thế, bỗng nhiên một hôm, bé trai này lâm trọng bệnh rồi qua đời. Thần thức liền trở lại đầu thai làm con nhà vua. Sau khi chào đời, hoàng tử được dưỡng nuôi khôn lớn. Đến năm 15 tuổi được lập làm thái tử. Sau đó nhà vua thăng hà, thái tử liền kế vị. Nhưng vừa lên làm vua, thái tử liền tỏ ra kiêu mạn, mọt sức ăn chơi, thọ hưởng dục lạc, ngày đêm đắm say mê muội, không màng xử lý quốc sự, không quan tâm quần thần, phế bỏ việc triều chính, đẩy nhân dân vào cảnh lầm than khốn khổ, đất nước nguy vong. Biết rõ đời sống của vị vua này không đúng như nhân duyên đời trước, Đức Phật dẫn các đệ tử đến nước kia. Nghe tin Đức Phật đến, nhà vua làm lễ nghênh đón như Tiên Vương đã làm. Tất cả đại chúng cung kính cúi đầu đảnh lễ rồi ngồi qua một bên. Đức Phật hỏi nhà vua: "Này đại vương, đất nước, nhân dân, quần thần đều an ổn cả chứ?" Bạch Thế Tôn: "Con còn trẻ chưa đủ khả năng cai trị tốt, nhưng nhờ từ ân của Ngài nên đất nước vẫn yên ổn. Nay đại vương có biết mình vốn từ đâu đến và nhờ tu tạo công đức gì mà được ở vương vị ngày nay không?" Bạch Thế Tôn: "Quả thật con rất ngu muội, không biết đời trước từ đâu đến." "Này đại vương, có năm nguyên nhân được làm quốc vương. Một là bố thí, nên khi được làm quốc vương, được vạn dân hiến dâng đền đài cung điện, của cải vô số. Hai là xây dựng chùa miếu, cúng dường tam bảo màn lọng, giường chiếu, nên khi làm vua được ngồi trên ngai vàng xử lý quốc sự. Ba là đích thân kính lễ tam bảo và những bậc trưởng thượng có đức độ, nên khi được làm vua tất cả muôn dân đều kính lễ. Bốn là tu hạnh nhẫn nhục, thân miệng ý không làm điều ác, nên khi làm vua ai thấy cũng đều rất vui mừng. Năm là siêng năng học hỏi, thường cầu trí tuệ, nên khi làm vua quyết định quốc sự mọi người đều tuân theo thực hành. Nếu ai thực hiện năm việc này thì mãi mãi làm vị vua anh minh. Đức Thế Tôn nói bài kệ: "Người biết kính bậc trên, vua cha thầy đạo sĩ, thực hành trọn năm pháp, tính giới thí văn huệ, chết an đời sau an, đời trước tu hạnh lành, nay làm người cao quý, dùng đạo trị thiên hạ, kính pháp mọi người theo. Vua là chủ thần dân, ban ân huệ khắp chốn, thân giữ gìn giới pháp, nhờ đó dứt lỗi lầm, khi an không quên nguy, thấu rõ quả lành tăng, phước đức và tai họa, đâu chọn kẻ sang hèn." Đời trước, vua là người hậu cần của Tiên Vương. Do nhờ tính tâm thờ Phật, thanh tịnh trì giới, cung kính chúng tăng, hiếu thảo với cha mẹ, trung thành với vua, luôn một lòng siêng năng bố thí, chịu bao cực nhọc, không hề biến trễ, nên được phước đời này làm thái tử, thừa hưởng ngôi vị vinh hoa phú quý. Vậy mà hôm nay vừa đạt đến chỗ giàu sang tột bậc, đại vương liền bê tha biến nhát. Phàm làm vua, xin đại vương hãy thực hành năm việc. Một, lãnh đạo nhân dân bằng chánh pháp, không tự ý sửa đổi và phá hoại phép tắc. Hai, nuôi dưỡng binh sĩ, cung cấp vật dục đúng thời. Ba, nhớ tu thiện nghiệp để phước đức còn mãi không dứt. Bốn, biết nghe theo lời chính trực của trung thần, không nghe theo lời sàm tấu làm hại bề tôi ngay thẳng. Năm, biết tiết chế dục lạc, tâm không buông thả. Nếu một vị vua thực hiện được năm việc này, thì danh tiếng vang khắp bốn biển, phước báo tự đến. Bằng không sẽ đánh mất hết mọi phép tắc, nhân dân khốn khổ, họ sẽ nghĩ đến việc nổi loạn. Binh lính mệt mỏi thì thế lực không mạnh, vô phước thì quỷ thần không giúp đỡ, tự tung tự tác đánh mất đạo lý thì trung thần không dám can ngăn. Thế nên vua buông lung bỏ bê việc nước, quan lại phản nghịch, nhân dân oán hận. Nếu như vậy thì hiện tại thân bại danh liệt, đời sau sẽ không còn phước. Đức Thế Tôn nói tiếp bài kệ: người lãnh đạo thế gian ngay thẳng không tà vậy, điều tâm thắng mọi ác, đó là bậc pháp vương, chánh kiến và bố thí, nhân ái thích giúp người, bình đẳng với tất cả, mọi người sẽ quy phục. Nghe Đức Phật nói kệ xong, nhà vua vô cùng hoan hỷ, đảnh lễ sám hối và xin thọ năm giới. Đức Phật lại thuyết pháp, nhà vua chứng quả Tu Đà Hoàng. 2. Chế phục voi thần. Thuở xưa, Đức Phật ở tại Tinh Xá Kỳ Thọ, nước Xá Vệ, thuyết pháp vô thượng cho hàng trời, người, vua quan và bốn chúng đệ tử. Khi ấy ở vùng núi sâu, phía nam thành Xá Vệ, thường xuất hiện một loại voi quan, thân có ba màu trắng, xanh và đen. Nhà vua muốn có loại voi lớn hiếu chiến này, nên sai người vào rừng bắt về, giao cho quan điều voi huấn luyện. Chỉ trong 3 năm, voi có thể cưỡi được hoặc đưa đi chiến đấu. Trong đàn voi đó có một con voi thần do rồng quá xanh, thân trắng như tuyết, đuôi đỏ như son, hai ngà màu vàng rồng. Thợ săn thấy con voi đẹp phi thường này, liền trở về tâu với vua: có con voi như thế, lớn đẹp như thế, rất xứng để vua cưỡi. Nhà vua lập tức ra lệnh tuyển mộ hơn 30 người thợ săn voi đi bắt con voi này. Những thợ săn đến chỗ voi ở giăng lưới để bắt. Voi thần biết được ý người nên giả vờ sập lưới. Mọi người dây lại định bắt thì voi nổi giận dùng lên giẫm đạp những người đứng gần chết ngay tại chỗ. Những người ở xa bỏ chạy kịp, nhưng voi vẫn đuổi theo chẳng buông tha. Lúc ấy, bên sườn núi gần đó có các tỳ kheo tuổi trẻ khỏe mạnh hơn người, đã tu học ở đây rất lâu nhưng chưa được định tâm. Từ xa, họ thấy voi thần đuổi theo giết người nên khởi lòng thương và cũng ỷ mình có sức mạnh nên chạy đến cứu. Đức Phật cũng đã thấy việc này, sợ các tỳ kheo bị voi thần giẫm chết, nên Ngài liền hiện đến bên cạnh voi, phóng hào quang sáng rực. Voi trông thấy hào quang của Đức Phật thì cơn giận tiêu tan, không đuổi theo giết người. Các tỳ kheo thấy Đức Phật vội đảnh lễ nghênh đón. Đức Phật nói bài kệ cho các tỳ kheo: chớ liều trêu voi thần để chuốc khổ vào thân, ác tâm là tự sát, không được sanh cõi lành. Nghe xong bài kệ, các tỳ kheo cúi đầu đảnh lễ Đức Phật, cầu xin sám hối, quán chiếu kỹ lỗi lầm của mình, liền chứng quả A-la-hán ngay trước Đức Phật. Lúc này, những người thợ bắt voi đều được sống lại, những người bỏ chạy cũng đều quay về chỗ Phật nghe pháp, tất cả đều thấy được đạo. 3. Trả thù. Thuở xưa Đức Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật trong thành La Duyệt Kỳ. Khi ấy, một vị đại thần của vua Bình Sa phạm tội nặng, bị bãi chức đầy đến vùng đất Quan Du nằm ở miền núi sâu phía nam, cách thủ phủ này hơn 1000 dặm. Nơi đây quanh năm ít người qua lại, lúa thóc khan hiếm. Từ khi vị đại thần này đến đây khai khẩn, nước suối tuôn chảy nên ngũ cốc năm ấy được mùa. Những người nghèo đói khắp các nơi đều đổ về đây sinh sống. Chỉ trong vòng mấy năm đã có 3-4 nghìn hộ gia đình, ai đến đây cũng được cấp cho ruộng đất làm ăn sinh sống. Một hôm, có 3 vị trưởng bối bàn bạc với nhau. Nước không có vua, như thân không có đầu. Vì vậy, họ cùng đến suy cử vị đại thần kia lên làm vua. Vị đại thần nói, nếu lập tôi lên làm vua, thì phải đúng như pháp của các quốc vương khác, có tả hữu đại thần, dân võ tứ sĩ sớm chiều túc trực, xây cung điện lập hậu cung, thâu tô thuế lúa thóc giải dốc, đúng theo nghĩa vụ của một người dân. Các trưởng lão thưa, xin ngài hãy thực hiện đúng như thế. Thế rồi họ thực hiện theo vương pháp, lập đại thần lên làm vua, sắp đặt quần thần dân võ trên dưới, điều động nhân dân xây dựng thành quách, cung điện, lầu đài. Từ đó nhân dân khốn khổ, không còn cảnh an cư lạc nghiệp như trước nữa, nên đều có ý định muốn lật đổ ngôi vua. Thừa cơ các dân thần bày mưu lập kế đưa nhà vua đi săn. Khi đến một cánh đồng quan cách hoàng thành chừng 30-40 dặm, họ liền trói vua lại định giết. Nhà vua bất ngờ kinh ngạc hỏi các cận thần, sao các ngươi giết ta? Họ đáp, nhân dân ngưỡng mộ ngài vì ngài đem đến cho họ đời sống ấm no hạnh phúc, nên mới lấy lễ tôn ngài lên làm vua. Nay nhân dân bị bức bách nghèo đói thì sẽ nổi loạn phế bỏ. Nhà vua nói, chuyện này là do các khanh gây nên, không phải tại ta. Nếu giết quan ta, thần minh sẽ biết. Các ngươi hãy để cho ta phát một lời nguyện rồi chết cũng không hối hận. Nhà vua liền phát nguyện, tam vốn cai quan lập ruộng là để nuôi dân, ai đến đây cũng đều sống an cư lạc nghiệp vô cùng, cho họ tự động suy tôn ta lên làm vua, chiếu theo pháp vua các nước mà sắp đặt mọi chuyện. Nay họ muốn làm phản và giết ta, ta thật không có tội với nhân dân. Nếu bị giết chết, ta nguyện sẽ làm quỷ la sát nhập vào thân cũ để báo mối thù này. Nhà vua nguyện xong liền bị quần thần dùng dây siết cổ chết, bỏ xác ở đó rồi đi. 3 ngày sau, thần thức vua làm quỷ la sát nhập vào thân cũ, tự xưng là A-la-bà. Quỷ vào cung dùng dây siết cổ Tân Dương và dứt sạch các gian thần thể nữ hậu cung. La sát vẫn còn giận dữ, định ra ngoài cung giết hết dân chúng. Thấy vậy, 3 vị quốc lão tự trói mình ra đầu thú và nói, đây là việc làm của bọn gian thần, dân chúng nào có biết gì, xin ngài hãy rộng lòng tha thứ, trở về làm vua tiếp. Ta đã là la sát, đâu có thể sống và làm việc chung với người. Ta ăn thịt uống máu người, tánh tình nóng nảy nổi giận khó lường. 3 vị quốc lão nói, đất nước này do ngài lập nên, xin ngài hãy làm vua là như cũ, còn việc ăn uống chúng thần sẽ lo liệu. Thế là các quốc lão lập ra quy định, Tất cả mọi gia đình trong nước đều phải rút thăm lấy số thứ tự nộp con để làm thức ăn nuôi vua La Sát. Trong 3-4 nghìn hộ gia đình ấy, có một nhà là đệ tử của Phật, siêng năng thọ trì năm giới. Gia đình này theo mọi người rút thăm và trúng thăm thứ nhất. Cả nhà chỉ có một đứa con nhỏ mà nay phải nộp đầu tiên cho La Sát ăn, nên mọi người rất đau khổ, khóc than, hướng vọng về núi Kỳ Xà Quật đảnh lễ Đức Phật, sám hối tội nghiệp của mình. Với đạo nhãn thanh tịnh, Đức Phật thấy được nỗi đau khổ của họ, tự bảo: nhờ đứa bé này, ta sẽ độ được vô số người. Thế rồi, Ngài liền một mình bay đến cửa cung điện La Sát, phóng ánh sáng chiếu khắp nội cung. Thấy ánh sáng rực rỡ này, La Sát tưởng là dị nhân bèn ra gặp. Khi thấy Đức Phật, La Sát liền khởi tâm hung ác muốn ăn thịt. Nhưng hào quang của Phật chiếu vào mắt, thì bao nhiêu thần lực giác núi, phun lửa của La Sát đều tiêu tan hết, đến nỗi nó kiệt sức không kháng cự được. Sau đó, nó chịu quy phục, thỉnh Phật lên tòa ngồi, cúi đầu đảnh lễ. Đức Phật thuyết pháp, nó nhất tâm lắng nghe, rồi xin thọ năm giới làm ưu bà tắc. Bây giờ, Viên Quang lo thức ăn cho La Sát, đến bắt đứa trẻ đem đi. Cả nhà đứa bé đau đớn khóc lóc đi theo. Vô số người nhìn thấy cảnh ấy đều đau lòng rơi lệ. Khi ông ta dâng đứa trẻ cho La Sát, La Sát dẫn đứa bé đến trước Đức Phật rồi quỳ xuống thưa: nhân dân trong nước cứ theo thứ tự cung cấp cho con một đứa trẻ để ăn. Nay con đã thọ năm giới của Đức Phật, không thể ăn đứa trẻ này được. Con xin dâng đứa trẻ này để nó hầu hạ Ngài. Đức Phật liền nhận và chú nguyện. La Sát vui mừng đắc quả Tu Đà Hoàng. Đức Phật đặt đứa bé vào trong bát, rồi mang ra khỏi cung trả lại cho cha mẹ của nó và bảo: hãy khéo nuôi dạy đứa bé này, đừng lo buồn nữa. Mọi người trông thấy Đức Phật rất đổi ngạc nhiên. Họ thắc mắc không biết Ngài là vị thần nào. Đứa bé này có phước đức gì mà được cứu sống trả về cho cha mẹ khi sắp làm thức ăn cho La Sát? Lúc ấy Đức Thế Tôn nói bài kệ: giới đức đáng nương tựa, phước báo thường theo mình. Người trí thấy được pháp, mãi xa ba đường ác, giới trừ khổ và sợ. Ba cõi đức quý nhất, quỷ rồng và tà độc, không hại người giữ giới. Được nghe kệ, được thấy hào quang của Đức Phật, mọi người mới biết Ngài là bậc chí tôn trong ba cõi không ai sánh bằng, nên đều vui mừng, tâm trí tỏ ngộ và xin quy y làm đệ tử. 4. Ba vị Thánh Vương. Thuở xưa, Đức Phật ở tại đạo tràng Lộc Giả, trong nước Ba La Nại, thuyết pháp cho tất cả hàng trời, người, rồng, quỷ thần, quốc vương và thần dân. Bây giờ, thái tử của Đại Quốc Vương dẫn hơn 500 thái tử các nước nhỏ đến đạo tràng, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên nghe pháp. Các vị thái tử thưa Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, Phật đạo vi diệu u quyền khó đạt đến. Từ xưa đến nay có quốc vương, thái tử, đại thần, trưởng giả nào từ bỏ đất nước, nhân dân, ân ái, vinh hoa phú quý, xuất gia làm sa môn không? Đức Phật dạy: đất nước, vinh hoa, ân ái ở thế gian như quyển, như quá, như giấc mộng, như tiếng giang, chợt đến chợt đi không trường tồn. Hơn nữa, quốc vương và thái tử vì ba việc mà không thể đắc đạo. Một là tâm kiêu mạn không chịu học tập diệu nghĩa kinh Phật để điều phục tâm. Hai là tham lam không muốn bố thí cho người nghèo cùng khốn khổ, ban phát cho quân thần tướng sĩ, tất cả tài sản không cấp cho dân để bồi đắp tài sản chung. Ba là không chịu từ bỏ sắc dục ân ái, khổ đau, buồn phiền trong chốn lao ngục. Xuất gia làm sa môn diệt trừ khổ đau để tu thân. Vì thế, nếu Bồ Tát sanh trong dòng vua chúa mà từ bỏ được ba việc này, sẽ đạt đến quả vị Phật. Ngược lại có ba việc tốt. Một là lúc tuổi trẻ chăm học, quản lý đất nước, giáo hóa nhân dân thực hành 10 điều thiện. Hai là có của cải bố thí cho những người nghèo cùng côi cút, quân thần, tướng sĩ và nhân dân cùng sống an vui. Ba là luôn nghĩ đến cảnh vô thường, thân mạng khó giữ gìn, phải xuất gia làm sa môn, đoạn nhân duyên khổ đau, cắt đứt dòng sanh tử. Ba việc này không hoàn thành thì khó giải thoát. Đức Thế Tôn kể tiếp một câu chuyện. Vào thời xa xưa, ta làm chuyển luân thánh dương Nam Dương hoàng đế, có đầy đủ bảy báo, cung điện, ao tắm, giường rừng, quần thần, thái tử, phu nhân, thể nữ, voi, ngựa và quan đầu bếp, đều có 84,000 người. Thánh dương có 1,000 người con dũng mãnh tinh nhuệ, 1 người địch cả 1,000 người, bay giữa hư không, chu du khắp 4 phương, hành động tự do, không ai đủ sức cản trở. Thánh Dương thọ 84,000 tuổi, cai trị đất nước bằng chánh pháp, không bức ép nhân dân. Bấy giờ Thánh Dương tự nghĩ, mạng người ngắn ngủi, vô thường khó giữ, cần phải làm phước để cầu đạo chân thật. Luôn nghĩ đến việc bố thí cho dân chúng trong thế gian, tất cả tài sản cùng chia sẻ với mọi người. Đã gieo trồng phước đức rồi thì phải nên xuất gia làm sa môn, đoạn tuyệt tham dục mới diệt được khổ. Nghĩ xong, Thánh Dương ra lệnh cho người đảm nhiệm việc chải tóc, nếu thấy tóc bạc thì hãy báo cho Thánh Dương biết. Đến mấy vạn năm sau, người chải đầu tâu là Thánh Dương đã có tóc bạc. Thánh Dương ra lệnh nhổ lấy để trên bàn. Nhìn thấy tóc bạc, Thánh Dương rơi lệ than: sứ giả thứ nhất đã đến rồi, nay tóc ta đã bạc, nên xuất gia làm sa môn cầu đạo vô vi. Thánh Dương để tóc trong lòng bàn tay rồi nói bài kệ: nay trên đầu của ta tóc bạc là bị trộm, đã có thiên sứ triệu, đến lúc phải xuất gia. Thánh Dương liền triệu quần thần lập thái tử làm vua, còn mình xuất gia làm sa môn vào núi tu đạo. Sau khi mãn tuổi thọ, sanh lên cõi trời thứ hai làm vua trời Đế Thích. Về sau, thái tử cai trị thiên hạ giống như Thánh Dương, và cũng ra lệnh cho người chải tóc, hãy thấy tóc bạc thì phải báo ngay. Thời gian lâu sau, người chải tóc thưa Thánh Dương đã có tóc bạc. Thánh Dương thứ hai sai nhổ, rồi để trong lòng bàn tay, nói bài kệ: nay trên đầu của ta tóc bạc là bị trộm, đã có thiên sứ triệu, đến lúc phải xuất gia. Thánh Dương thứ hai lại triệu tập quần thần lập thái tử lên làm vua, còn mình xuất gia làm sa môn vào núi tu đạo. Khi mãn tuổi thọ, vị này sanh lên cõi trời làm Thiên Đế Thích, còn vị Thiên Đế Thích trước thì tuổi thọ cõi trời đã hết, nên sanh xuống nhân gian làm thái tử của Thánh Dương thứ ba. Cứ như vậy, ba vị Thánh Dương thay đổi làm cha con của nhau, trên làm Thiên Đế, dưới làm Thánh Dương, giữa làm thái tử, qua lại 36 lần suốt mấy nghìn vạn năm như thế. Luôn thực hành ba việc này nên cuối cùng được thành Phật. Vua cha thuở ấy nay chính là ta, thái tử nay chính là Xá Lợi Phất, cháu nội vua cha là A Nan. Ba chúng ta nhiều đời thay nhau làm vua giáo hóa thiên hạ, nên được tôn quý nhất trong ba cõi. Khi Đức Phật dạy xong, quốc vương, thái tử và con của vua các nước nhỏ vô cùng hoan hỷ, lãnh thọ năm giới làm cư sĩ nam, đều đắc quả Tu Đà Hoàng. Phẩm 41. Cát tường. 1. Cát tường tối thượng. Thuở xưa, Đức Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật, trong thành La Duyệt Kỳ, trước Pháp Tam Thừa cho hàng trời, người, rồng và quỷ thần. Bấy giờ, bên bờ sông Hằng, ở ngọn núi phía nam, có một vị phạm chí ni kiền tu tập. Ông ta là bậc trưởng lão kỳ cựu, học rộng, hiểu nhiều, đạt được ngũ thông, giỏi việc cổ kim. Ông có 500 người học trò, được chỉ dạy truyền trao tri thức, nên họ đều thông thiên văn, giỏi địa lý tinh tú và nhân tình. Không có môn nào mà không nghiên cứu thấu đáo. Những việc kiết hung, quả phước, được mùa, mất mùa, họ đều biết trước. Các đệ tử của Phạm Chí nếu tu hành theo Phật thì đáng được đắc đạo. Một hôm, đột nhiên họ đưa nhau đến bên bờ sông, tìm chỗ vắng ngồi lại cùng bàn luận. Họ hỏi nhau: những việc làm của nhân dân trong tất cả các nước khắp thế gian này, việc gì được xem là cát tường nhất? Họ không thể giải đáp được, bèn đến đảnh lễ thầy, chắp tay thưa: thưa thầy, đệ tử chúng con học đạo đã lâu, cũng có chỗ thành đạt, song chưa biết dân chúng trong tất cả các nước cho việc gì là cát tường nhất. Phạm Chí Ni Kiền đáp: câu hỏi thật hay. Trong cõi Diêm Phù Đề này có 16 nước lớn, 84.000 nước nhỏ, nước nào cũng có những vật cát tường như vàng, bạc, lưu ly, pha lê, minh nguyệt, thần châu, voi ngựa, xe cộ, ngọc nữ, san hô, ngọc quý, âm nhạc, phụng hoàng, khổng tước. Hoặc xem mặt trời, mặt trăng, sao, bình báo, bốn loài hoa, phạm chí, đạo sĩ là những hiện tượng báo điều cát tường mà người dân các nước ưa thích. Nếu thấy được những việc trên thì họ hết lời ca ngợi, cho đây là điềm báo tốt lành của quốc gia. Các đệ tử hỏi: thưa thầy, còn có việc gì đặc biệt cát tường hơn nữa mà khi sống có ích cho bản thân, chết được sanh lên cõi trời không? Phạm Chí Ni Kiền đáp: các bậc tiên sư chưa dạy việc này, trong sách vở cũng không thấy ghi chép lại. Các đệ tử thưa: thưa thầy, gần đây nghe nói có người dòng họ Thích xuất gia học đạo, thiền định 6 năm hàng phục ma quân, thành quả vị Phật, đầy đủ tam đạt trí vô ngại. Chúng ta hãy đến đó hỏi xem sự hiểu biết của ông ta như thế nào, có bằng thầy không? Thế là thầy trò hơn 500 người theo đường núi tìm đến tinh xá gặp Phật. Đến nơi, mọi người làm lễ rồi ngồi qua một bên. Phạm Chí Ni Kiền quỳ xuống chắp tay thưa: bạch Đức Thế Tôn, các nước đều có việc cát tường như thế, như thế, không biết còn việc gì cát tường nữa không? Đức Phật dạy: những điều các ông luận bàn chỉ là việc thế gian, thuận theo nó thì cát tường, trái lại thì tai họa, không thể cải hóa tâm linh, chấm dứt khổ đau được. Pháp cát tường mà ta biết, người thực hành theo sẽ được phước báo vượt ngoài ba cõi, an trú niết bàn. Bây giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ: Phật tôn quý hơn trời, Như Lai thường diễn nghĩa. Có đạo sĩ Phạm Chí hỏi các tường tối thượng, thế là Phật thương xót, chỉ dạy pháp chân thật. Nếu tin ưa chánh pháp là các tường tối thượng, không dựa vào trời người, mong cầu điều may mắn, cũng không cầu thần linh, là cát tường tối thượng. Bạn hiền chọn nơi tốt, phước đức luôn đứng đầu, sửa thân theo đường chánh là cát tường tối thượng. Bỏ ác làm điều thiện, xa rượu tiết chế mình, không đam mê nữ sắc là cát tường tối thượng. Đam văn giữ giới hạnh, siêng năng học pháp luật, giữ mình không hơn thua là các tường tối thượng. Sống hiếu dưỡng mẹ cha, chăm nhà lo vợ con, không để cho thiếu thốn là các tường tối thượng. Không kiêu mạn tự cao, tri túc và biết ơn, siêng tụng tập kinh điển là các tường tối thượng. Nghe nhiều thường nhẫn nhục, vui thích gặp sa môn, chỉ dạy liền lắng nghe là các tường tối thượng. Trì trai tu phạm hạnh, thường mong gặp hiền minh, nương tựa bậc minh trí là các tường tối thượng. Kính tin bậc đức độ, chí thành không nghi ngại, muốn thoát ba đường ác là các tường tối thượng. Tâm bình đẳng bố thí, cúng dường bậc đắc đạo, cung kính các vị trời là các tường tối thượng. Luôn mong lìa tham dục, ngu si và sân hận, tu tập mong thành đạo là các tường tối thượng. Vì bỏ điều sai trái, siêng tu tập chánh pháp, cung kính bậc đáng kính là các tường tối thượng. Tất cả vì thiên hạ, ban yêu thương rộng lớn, lòng nhân giúp người an là các tường tối thượng. Người trí trong thế gian, thường hành hạnh các tường, tự đạt đến trí tuệ là các tường tối thượng. Nghe xong bài kệ, thầy trò Phạm Chí vui mừng, tâm ý sáng tỏ, liền thưa Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, thật vi diệu thay, hy hữu nhất trong đời. Do xưa nay mê mờ nên chúng con không thấy được ánh sáng. Cúi xin Thế Tôn thương xót cứu độ, chúng con nguyện nương tựa Phật, Pháp và Tăng, được làm sa môn, sống bên cạnh Thế Tôn. Đức Phật bảo: Hay thay, thiện lai tỳ kheo. Ngay lúc đó, tất cả đều thành sa môn, tư duy thiền định, đắc quả A-la-hán, vô số thính chúng đều được pháp nhãn.